quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan hân hạnh kính mời quý vị cùng bước vào chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ và chúc mừng năm mới đến anh.
Cảm ơn Thục Đoan và chúc mừng năm mới luôn. Thục Đoan khỏe không?
Đoan khỏe, cảm ơn anh.
Ăn bánh chưng chưa?
Dạ ăn rồi, ăn nhiều lắm á. Dạ, cả ăn cả tuần nay, quá chừng bánh chưng.
Gửi lời chúc Thục Đoan cùng gia quyến luôn nha.
Dạ.
Và đồng thời đây là Thế Ngữ không gặp anh em trên đài. Cũng qua chương trình này chúc luôn tất cả quý vị thính giả là mình sẽ để sau khi nói chuyện với quý vị nha. Bây giờ là Thế Ngữ chúc luôn mọi người trên đài được là mạnh khỏe nè, vui vẻ nè. Và đồng thời là năm nay là rất là nhiều ước mong chưa thành thì sẽ thành. Và nếu mà có mọi lo lắng gì thì là sẽ có con đường giải tỏa hết mọi thứ. Và cộng đồng Việt Nam của mình sẽ được một năm an vui, hạnh phúc ở nơi hải ngoại này để xây dựng nhiều trong tương lai. Rồi, cảm ơn. Bây giờ thì đến với quý vị thính giả, và nhất là quý vị thính giả vẫn còn lên đón nghe Thế Ngữ cho dù có chuyện gì đi nữa. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mồng 2 Tết. Thế Ngữ nghĩ rằng lên đây tâm sự với quý vị là điều tốt nhất. Thế Ngữ rất là có một sự thoải mái. Hôm nay điều đầu tiên cho quý vị có một nụ cười nho nhỏ là Thế Ngữ bị thề thì mắc thắt thì rối. Hồi nãy đó quý vị biết mấy hôm nay là Thục Đoan gọi Thế Ngữ bị ạch đụi tới mấy lần, tội nghiệp Thục Đoan ghê, tại vì cái máy bên sở Thế Ngữ hình như họ đổi. Thành ra là Thế Ngữ mới hình như về Thế Ngữ cũng nhớ tới đó thôi. Xong cái mình cũng thấy như thường ngày mà sao bây giờ bấm cái nơi bên kia không nghe rồi mấy lần. Thục Đoan rất là phải lo lắng. Thì ngày hôm nay Thục Đoan đã gọi trước và nói là mùng 2 vẫn có chương trình. Anh có đi đâu chơi không thì nói sớm với Thục Đoan. Thế mình nói không, cũng đi đâu hết á. Mình thề với Thục Đoan, mình bây giờ là mình đàn xong, mình xuống văn phòng, mình ngồi ngay bây giờ. Mình sẽ không đi đâu nữa hết. Mình thề với Thục Đoan, Thế Ngữ đinh ninh với vì không có biết đi đâu cả. Chỉ có là xuống đó rồi. Ai ngờ đâu có ông bạn Căm Dao, Vong Niên Cố, cậu ông ấy mang bánh chưng đến tận sở. Ông ấy bảo là phải đi ăn với tôi. Thế là Thế Ngữ cuống giò chạy ra đến nơi, chạy đến nơi là bảo là anh ơi phải cho 1:50 về để không có thề với cô Thục Đoan rồi. Thì năm nay là sẽ bị cô ấy phạt chết. Thế là Thế Ngữ về đến nơi sắp nút nhìn lại thì 2:01 là vừa vào đến cửa. Bây giờ đây là Thế Ngữ đã bị mắc lời thề. Thế năm nay nếu mà Thế Ngữ mắc lời thề thì Thục Đoan có phạt gì không nào?
Dạ không ạ, không dám đâu thưa anh Thế Ngữ. Tại vì mùa xuân là mùa có thể mà mình thương mến với nhau với lại thứ tha hết được. Chỉ nhắc nhở anh ơi đừng quên thôi chứ chả bao giờ dám phạt anh đâu.
Không, mình nghi ngờ lắm thưa quý vị. Từng từ những người như vậy là muốn là kiếp sau mình trả lại nợ. Nó kiếp này trả chưa đã, trả bây giờ hôm nay chưa có tiền lời cho anh nợ, thì kiếp sau tính xin lời trả luôn một lần. Chắc có lẽ là anh đầu thai làm mèo nhà Thục Đoan, bắt chuột cho Thục Đoan đi. Thục Đoan sẽ hứa là cho anh lo lắng tất cả mọi thứ, đủ nhất là có đi cả Tết của Mỹ phải không? Cho Thục Đoan cho cười cho vui. Quý vị đầu năm đầu tháng quả làm đời. Các cụ nói là đừng có thề, thề thì mắc tắp thì rối. Hôm nay mình thề tụi tập một câu chắc ăn như bắp quý vị. Trời ơi, mình có tính chắc ăn như bắp mà rốt cuộc ra tới đời thì về lại trễ mất một
đúng,
phút rồi
không,
may
không,
là vẫn còn lên tới đây.
Không có trễ đâu, anh Thế Ngữ vậy là rất là đúng và rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Rồi ha, bây giờ mình vào chương trình cùng với quý vị. Cảm ơn Đoan nha. Thưa quý vị, một nụ cười vui để quý vị thấy là một trong những cái tâm trong cuộc đời đó quý vị. Những người như Thế Ngữ và chắc quý vị chơi lâu cũng biết đó, Thế Ngữ có một mức độ căng thẳng. Thế Ngữ có một mức độ suy tư mà nó hay đi đến đầu đũa có vấn đề. Có khi con đường của Thế Ngữ mà suy luận và đoán nhiều quý vị cũng có chỉ ra là thực ra Thế Ngữ suy luận cũng có đúng đâu, cũng có nhiều chỗ còn khúc chiết. Thế Ngữ cũng vâng nhận thưa quý vị, có những khi mình cũng còn suy nghĩ chưa có đúng, nhưng mà cái điều mà Thế Ngữ có là Thế Ngữ suy tư nhiều và suy tư có cố gắng cẩn thận, và Thế Ngữ hay đi tới cái độ cực đoan của vấn đề. Cái đó nó gây ra nhiều cái sự nghiệt ngọng và nhiều cái sự nghiệt ngã. Còn cái Việt Nam cổ truyền của mình có cái tính đáng quý mà Thế Ngữ cần phải học thêm và cần phải chăm chút trong đầu năm là cái New Year Xuân, là cái tính khoan hòa, dễ chịu và thư thái. Như là Thế Ngữ làm đài lâu đó thì cái người mà Thế Ngữ tiếp cận nhiều nhất là Thục Đoan, cái lúc mà lên bản sóng lên đó. Thì quý vị vừa thấy đó, Thế Ngữ chứng minh quý vị thấy luôn, Thục Đoan rất hiền hòa, rất giản dị và rất luôn vui vẻ và lúc nào cũng có một thái độ positive. Trong cái người như Thục Đoan thì ngày nào nắng cũng đẹp và mưa cũng đẹp, sáng cũng đẹp và chiều cũng đẹp. Tính khó chịu như Thế Ngữ thật ra cũng đáng yêu, mà tính xuề xòa giản dị nhiều người khác làm việc chung, Thục Đoan đều hiền hòa, dễ chịu, nhã nhặn và vui vẻ mọi người. Thế Ngữ hứa trong năm nay Thế Ngữ sẽ cố gắng gia tăng cái độ Thục Đoan của mình mỗi ngày một thêm. Và Thế Ngữ mong quý vị luôn luôn yêu mến và quý lẫn nhau trong cuộc đời này. Thế Ngữ hứa với quý vị là Thế Ngữ có thể Thục Đoan, Thế Ngữ có thể phát biểu, nhiều khi nghe có độ căng thẳng cực kỳ, nhưng mà tính Thế Ngữ nghĩ rồi hay nói. nói mà Thanh Ngữ hay nói rất là tới đến cái bến của vấn đề, mà nghe lập luận có vẻ căng thẳng mà cực kỳ, mà nghe có vẻ lì lợm, mà nghe có vẻ ngoan cố mà cứng đầu, mà giành phần phải một cách điên loạn, là chỉ vì là cái có lẽ là cái máu con trai, xong rồi cũng cái máu háo thắng mức độ nào đó của nó, là cái nhiệt huyết của mình trong làm cái vấn đề. Thì những quý vị nào giờ đây còn ngồi đây thì ắt hẳn ý hẳn là đã từng mỉm cười thứ tha rất nhiều lần, sự đơn hậu và chân thành của quý vị dành cho sự thứ tha đó là bỏ qua anh ấy căng thẳng, anh ấy nhiều khi đi đến mức độ cực đoan, nhưng mà anh ấy bên trong có một cái đáng quý, một chỗ nào đó là anh ấy thật lòng và anh ấy chia sẻ, và anh ấy có sao nói vậy, và anh ấy có sai, anh ấy thưa ấy có sai, ai có chỉnh thì sai, anh ấy có thưa thật là biết là chỗ đó chỉnh mình sai, rồi cái gì mà có chống chế anh ấy cũng cố gắng dùng bằng lý lẽ để mà nói. Thật ra Thế Ngữ phải còn một cái điều nữa, trong năm mới Thế Ngữ làm một cái New Year Resolution của năm mới năm Tỵ, và thật ra năm nay năm tuổi của Thế Ngữ đó quý vị, Thế Ngữ tuổi con rắn, từ năm nay đến năm nay là Thế Ngữ trở thành năm tuổi rồi. Thế thì với quý vị không lạ gì nữa, Thế Ngữ 48 tuổi Tây năm nay và 49 tuổi ta. Đến cái tuổi này thì Thế Ngữ bắt đầu trở thành 50. 50 ngày xưa là chứng chạc lắm rồi, 50 ngày xưa là vút đâu lũ khu, có bắt đầu đã có con, có khi có cả cháu, thành ra là lên thế lên lão lên làng. Mình đã 50 thì rất là khịnh khạc, và mình đã 50 thì không ai bắt đổi được mình được nữa. Nhưng mà Thế Ngữ nghĩ rằng đó là một cái đường lối xa xưa. Mình bây giờ mình muốn năng động, mình muốn tìm hiểu, mình sẽ luôn luôn lấy cái mới, tìm cái mới, làm cái mới, suy luận những điều mới, giữ cho đầu óc của mình tươi mới, và do đó đã là chấp nhận mới, là chấp nhận mình vẫn còn có một cái độ nào đó, có cái mức độ đi mới, cái gì mới thì nó có những chỗ nó còn sống, nó còn sượng, nó còn chưa có được nhuần nhuyễn mà chiếm được. Nhưng mà nếu mình chỉ chơi thủ mà chơi chắc, chơi toàn những cái ý đã là chắc có rồi mới làm, thì là mình sẽ không bao giờ đổi mới được, và mình sẽ bị già nua và móc meo. Cho nên mình phải cố gắng làm được cái điều đó, mà mình phải tăng cái độ khoan hòa. Cũng như trong tất cả quý vị, Thế Ngữ đầu năm lên đây, Thế Ngữ nghĩ rằng không phải là ngày Tết là ngày để tri ân, nhưng thật ra mà nói với quý vị, người Việt Nam mình ngày Tết là ngày để nhớ về tổ tiên, và để nhớ về mình ở đâu ra, mình con cái nhà ai, tông giống nhà ai, cha mẹ ông bà tạo dựng như thế nào mới có mình ngày hôm nay. Chắc có nghĩa nhiều quý vị nghe chương trình nhiều khi Thế Ngữ chống chữ hiếu cổ truyền đến mức độ cực đoan, chắc quý vị cũng ngạc nhiên. Thường thường anh Thế Ngữ là một anh có vẻ tấn công chữ hiếu, ngoài đời chắc anh cũng bất hiếu lắm, cho nên là sợ người ta biết anh phải lên anh nói những điều chống đạo hiếu, để lỡ sau này chuyện của anh có vỡ lở ra thì không ai đến nỗi nào mà không thể mắng anh được. Thật ra tôi quý vị không phải vậy. Thế Ngữ có thấy nhiều người con đau khổ về chữ hiếu mà phải tả chữ hiếu cho bố mẹ nhiều khi có đòi cái giá quá nặng nề. Thành ra Thế Ngữ muốn để cho nước Việt Nam mình nó có tương lai, mình nên sống thay vì nghĩ đến tổ tiên nhiều quá nữa, mà cái văn hóa cổ truyền của mình hơi nặng nề, thì mình nên nghĩ thêm về tương lai, mình nên làm sao cho cha mẹ nghĩ là làm sao cho con nó sướng hơn, chứ đừng nghĩ là cho nó vừa lòng cha mẹ hơn. Thưa quý vị, mình làm sao cha mẹ nghĩ làm cách nào cho vừa lòng con hơn, nhất là khi con nó đã quá 18 tuổi, nó đã lớn rồi, những chuyện của nó chọn nó cuộc đời đó bàn lại, chứ đừng nghĩ những chuyện là nó lấy vợ lấy chồng hay nó đi học nghề gì là phải làm những điều vừa lòng mình, mà mình cũng cố gắng thêm làm vừa lòng nó, cho dù nó có chọn dại dột thì nhiều khi thôi để cho nó được dại. Quý vị, được dại dột là một cái quyền cũng rất đáng quý của loài người, nó nằm trong quyền tự do. Nếu thật sự mình có thấy đúng là mày đi mày sẽ thấy cuối con đường, mày sẽ té bò càng cho mày xem, thật ra có nhiều khi để cho nó đi, để nó té rồi mình ra mình đỡ nó đứng dậy, cái đó quý hơn là mình tói nó lại để nói là nếu mày đi mày sẽ ngã, mà đã nói mày không nghe thì tao tói mày luôn cho mày khỏi đi, thì mày sẽ biết ơn tao sau này. Nhưng mà khi nó đứng dậy thì nó hóa là một cái người bị bại liệt và bị tước mất cái khả năng suy luận và đi đứng một chính một mình của nó. Nó có thể sống đúng suốt đời, nhưng những điều mà nó sống đúng và làm đúng toàn là vì nó phải chiều ý một ai khác. Nó không có cái gì từ trong lòng của nó xuất phát ra. Cái tâm của nó chưa bao giờ được một ngày có được cái sự thuần nhã trong cái vấn đề nghĩ được cái chân lý. Thì cái chân lý mà áp đặt bằng con đường tói tay tói chân nó lại như thế vẫn là một cái gì đó khiên cưỡng. Thế Ngữ vẫn tha thiết đề nghị chúng ta nên để cho con mình, thậm chí nó có chọn dại, từ ra cái chuyện mà nó chơi cần sa ma túy là cái điều không thể quay đầu lại được. Cái đó thì mình đành phải tói nó lại và bắt nó cắn. Chứ còn ngoài ra cái chuyện nó học một cái nghề mà nghĩ rằng sau này cái nghề đó chắc là mày học xong mày đói khổ lắm đấy nha, mày học xong rồi là mày không có đủ tiền xài đâu đó nha, mày học xong rồi là sau này lấy vợ là vợ bò, lấy chồng là chồng chê, được 10 năm rồi cũng rã đám chỉ vì mày quá nghèo. Nói trước như vậy rồi mà vẫn muốn, thì để cho nó muốn quý vị, để cho nó muốn, mình có thể đến mình báo cho con cái mình rằng đi cuối con đường cha mẹ nghĩ rằng con sẽ té đấy, nhưng mà con đã muốn đi, mà muốn đi quá rồi, mà đã phân tích hết rồi, đã chỉ cho con thấy là té chỗ nào rồi mà nó vẫn còn muốn đi quá, nó thèm đi quá, nó thích đi quá, thì để cho nó đi, mà để cho nó được té, để cho nó được ngã. Như thế mình không ác đâu quý vị, mình không có dã tâm gì đâu, mình đã báo rồi, mình đã nói rồi, mà mình nói không phải để mà lấy đúng, không phải để lấy cái phần hay phần đúng. Cái ngày mà nó bị té, nó ngã chăng, nó trở lại với mình cũng không có vinh báo lên mặt mà bảo nó rằng tao nói rồi thấy chưa, tao nói đúng mà, không phải tao nói sai đâu, mày thấy tao nói chưa. Cái đó cũng không nên, cũng không nên tự thị cái đúng của mình, mà cũng nên để cho được khoan hòa và nhỏ nhẹ. Cái đó là cái mà Thế Ngữ thấy là ở trong cuộc sống của chúng ta nó vẫn còn nhiều khi bị thiếu. Thành ra Thế Ngữ lặp lại trong ngày hôm nay, Thế Ngữ thật ra mà nói, Thế Ngữ trân trọng cái tình cảm mà cổ truyền chúng ta có giữa bố mẹ và con cái chứ. Nhưng mà Thế Ngữ thấy là mình đặt nặng quá một đầu, mà đầu bên kia nó bị quá nhẹ, nên Thế Ngữ muốn làm cái người lên để mà nhắc nhở chúng ta trong mức độ có thể có được, và trong mức độ nào mà Thế Ngữ lập luận nó còn có độ chính xác, và giọng nói của Thế Ngữ còn có độ khoan hòa để nó có được độ thuyết phục với quý vị, thì quý vị nghĩ và thư thả cho chúng ta gia tăng trong tương lai cái điều là làm điều này có vừa lòng con mình không, làm cái điều này trong tương lai liệu nó có sáng sủa hơn không. Mà quý vị biết trong cuộc đời, cái hạnh phúc của cuộc đời người không phải đánh giá bằng cái vấn đề là cái cuộc đời đó là thành đạt tới đâu, nhà cao cửa rộng tới đâu, mà có khi là có được làm những điều như mình muốn không. Nhiều khi con người ta thật sự hạnh phúc được cày một luống vườn bé nhỏ của mình ở nơi nào đó, miễn là làm cái điều mình thích làm. Nếu nó thích làm vườn thì để nó làm vườn, dù nó làm vườn nó sống nghèo một chỗ nào mà nó vừa phải, còn hơn là bắt nó phải ở một cái nhà thật to, lái một cái xe thật láng mà làm một nghề bác sĩ mà nó thật không thích. Ngày nào nó đi làm cũng là một ngày mà nó cắn răng tân mình tân cổ ra chịu đựng, vừa điêu phải vào đối phó đương đầu với những bà y tá, những cô bệnh nhân và cái ông bác sĩ cấp trên ngồi trên, cũng như là cái ông thanh tra trong nước, cũng như cái ông luật sư đòi đi kiện nó. Làm bác sĩ nó cực lắm quý vị, nó có những cái cực, có những khi nó không đủ yêu nghề mà nó chỉ làm để vừa lòng bố mẹ như thế, bắt nó như vậy, trong khi nó chỉ thèm được đi ra đó làm ca sĩ ở một khoảnh vườn nào đó, mà nó không được ca, không được diễn, không được múa, không được làm nghệ thuật, không được làm gì hết, mà nó phải đi làm bác sĩ. Cũng tội đó chứ quý vị, nó giàu đấy. Nó giàu đấy, nhà cao cửa rộng đấy, nhưng rốt cuộc nó chịu không nổi. Có khi nó lại lao vào, nó lại chơi thuốc quý vị. Lúc bây giờ quý vị biết trong trường hợp của cộng đồng mình đã có những người trường hợp nghe nói là thế, là học đỗ cao mà làm như vậy, mà rốt cuộc ra vẫn là chơi cần sa ma túy mà. Thì cứ cho rằng những hiện tượng đó nhất thời cũng không phải là không có lý do mà nó bị ràng buộc từ trong cuộc đời con người ta, nó bị bất hạnh vì không thể được sự tự do mà ra chăng. Cái lập luận của Thế Ngữ có khi nó cũng còn xa bắn cả nông chưa tới, nhưng bạn nhất nó có thì sao. Nó đại để là Thế Ngữ đưa một cái vế cực đoan để quý vị thấy được rằng thật ra giá trị hạnh phúc của cuộc đời người không phải đánh giá được là con cứ học nghề đi, học nghề đó chắc chắn là mỗi năm làm ra cầm trong tay $200,000, mà đã có $200,000 rồi thì này nhé, nhà cao này nhé, xe đẹp này nhé, vợ đẹp con khôn này nhé. Lúc bây giờ là tự nhiên nó sướng, chứ còn muốn gì nữa, sướng là thế nào nữa mới sướng, hả thằng kia, hả con kia. Cái đó mà như vậy thì chết quý vị, cái đó thật ra hại. Cái đó thật ra mà nói là mình đã thô lỗ đánh giá giá trị hạnh phúc cuộc đời người, nó nằm thuần túy chỉ trong những vấn đề thuần túy vật chất. Thành ra cái điều đó là cái điều mình phải thư thả khoan hòa hơn. Và điều này Thế Ngữ từng nghe cộng đồng của mình rồi nói lại cái mạch câu chuyện đó, mẹ Thế Ngữ vẫn chưa quên với quý vị. Thế Ngữ nói vậy chứ nhiều khi cũng còn nhớ được đề, cái đề của Thế Ngữ ở trong ngày Tết, mình nhớ về ông bà tổ tiên, mình nhớ về mình đã từ nơi đâu mà ra. Như vậy thì Thế Ngữ lên đây, cái đài này, thưa quý vị, nếu coi đài là một đứa con thì quý vị có biết cha mẹ của đài là ai không? Cha mẹ của đài không bao giờ là những người lập đài, những người lập đài là những người bế em, những người giữ trẻ, quý vị. Đó là những cô nuôi, đó là những người bế đứa bé trên tay, đó là những nhũ mẫu, tất cả anh chị em trên đài. Trong đó có Thế Ngữ một phần nhỏ bé vô cùng. Nếu ví đài là một đứa con mà chúng ta sinh ra để cho cộng đồng của mình có một đứa con thật khéo khỉnh, thật xinh đẹp và nói tiếng Việt thật sỏi cho mình nghe, thì cha mẹ của đứa con này chính là quý vị đó. Chính những người nghe đã đẻ ra đài, chính những người nghe đã làm cho đài phải sinh ra. Đài sinh ra là để hy vọng lớn lên, mạnh lên, làm vừa lòng thêm những người đã sinh ra mình. Nhưng mà đài cũng là một đứa con, cũng xin cha mẹ đã sinh ra mình để cho mình được một số tự lập, được một số con đường đi riêng của mình, được một số triển vọng, được một số dự kiến về tương lai, được một số phát kiến mới mẻ. Và cha mẹ mỉm cười để cho đứa con được chập chững đi những bước, không những đi những bước làm đẹp lòng bố mẹ, mà còn đi những bước để nó có thể có phát triển một con đường riêng tư trong tương lai, để biết đâu nó có góc độ mới mẻ là điều quan trọng. Mà tất cả anh chị em làm trên đài, từ ban quản trị, nhân sự, tất cả mọi người đồ công gấp sức cho tới giờ này bên nhau. Quý vị biết rồi đó, thật ra mà nói làm ra nhiều buồn vui, có khi sấm gió, có khi nọ, có khi kia, đã có những tháng ngày trao đảo, đã có những tháng ngày cũng khó khăn, đã có những tháng ngày quý vị có những người cũng phiền, rồi cũng giận hờn nhau, rồi có những người rồi qua cũng hết, đài vẫn còn đây, và vẫn còn đây là nhờ ai, là nhờ sự chăm lo lắng và yêu quý của quý vị. Cho dù có gì xảy ra đi nữa, chúng ta không bỏ nhau, chúng ta không xa lạ nhau, chúng ta không nghiệt ngọng với nhau. Chúng ta có thể có những người như Thế Ngữ, trong lỗi nhỏ, trong những giây phút nhỏ Thế Ngữ có độ cực đoan, nhưng mà trên con đường dài Thế Ngữ hứa với quý vị, Thế Ngữ cũng ít bao giờ quyết nhất định đi làm một cái điều gì đó mà nó khổ tâm và nó sinh hại cho người khác, mà vẫn cứ làm cho bằng được ý mình thì mới thôi. Thế Ngữ vẫn luôn luôn có một cái ngờ ngợ là nếu mà này mà nó sinh ra nghiệp báo nhiều quá, nó gây ra nhiều tai hại quá, nó làm khổ tâm nhiều người quá, nó làm cho đau đầu nhiều người quá, thì liệu mình có nên làm nữa hay chăng? Chỉ khi nào làm khổ tâm một người mà bớt khổ tâm 10 người, Thế Ngữ lượng được cái mức độ đó, nó đã có làm đau đầu một người mà bớt đau đầu 10 người. Và theo Thế Ngữ giờ đây, nếu làm đau đầu nhức óc mà đau tim một tí nào đó của những người trong thế hệ cũ và của quá khứ, để làm được cái sự nhẹ nhàng cho người có tương lai, Thế Ngữ nghĩ rằng phải chọn tương lai. Quý vị, chúng ta phải chọn tương lai. Chính là trong ngày Tết này, chúng ta lại quay đầu nhìn về quá khứ, lại lặp lại cái bài toán tổ tiên cổ truyền của chúng ta. Vâng, rất đáng quý, rất đáng trọng và rất tuyệt vời. Nếu mà không có những người đó thì làm sao có chúng ta. Nhưng mà nếu không có tương lai và không có con em của chúng ta, thì chúng ta có tồn tại với tổ tiên để làm gì? Có tổ tiên để làm gì nếu không có con cháu mai sau? Thật ra mà nói hai đầu đó nặng như nhau, quý vị. Hai đầu đó không thể có một đầu nặng hơn như là trong văn hóa cổ truyền của mình đọc thuần túy không mà được. Lúc nào người ta cũng hay kể công bảo rằng không có cha mẹ tổ tiên thì làm sao mà có mày. Thì ngược lại thật ra câu nói là nếu mà tất cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ không vì con mà tồn tại và làm ra gia tộc nhà mình, không vì con để mà con tồn tại và để con có tương lai và để những đứa con cháu con để tiếp tục được cái dòng dõi. Nếu mà dòng dõi là quan trọng thì con là quan trọng nhất. Thật ra mà nói, tất cả ông bà cha mẹ có làm ra chăng là để có đủ cho con, để con còn có thể đưa gia tộc mình lên cao hơn nữa, lớn hơn nữa. Chứ đòi con phải sức tàn gãy gọng, đòi con phải mất đi một mắt, mất đi một tay, mất đi một chân để làm vừa lòng những người đi trước, với cái ơn rằng không có chúng ta làm sao mà có nhà ngươi, sao nhà ngươi lại dám làm cái điều như vậy. Đó là có một thái độ nào đó, nó có độ tàn nhẫn và tịch tượng chăng, thưa quý vị? Mình phải và trong ngày chúng ta lại quay về hướng về bàn thờ tổ tiên, chúng ta phải nhớ kỹ một điều, chúng ta nên nhớ kỹ một điều, chúng ta làm ơn có thể nào nghĩ kỹ lại cho nhau để nhớ lại được thêm một điều. Đó thấy ngươi đang cố gắng đổi những cái điều mình nói đó, thay vì nói là mình phải nhớ một điều. Nhiều khi nghe bực mình, quý vị, tại sao anh dám nói vào mặt tôi là tôi phải nhớ điều này? Anh là ai mà bảo với tôi phải làm điều đó? Anh có là cái người tạo ra tôi chưa mà anh dám cả gan dùng chữ phải làm điều này điều nọ với tôi? Thế cứ đổi chữ, tức là chữ nên làm. Chúng ta nên làm cũng còn có lỗi với quý vị. Nên làm mà, nên có nghĩa là làm thì sẽ ra kết quả khá hơn. Anh liệu anh có cam đoan được là tôi làm những điều mà như anh nói rồi con tôi nó sẽ có một cuộc đời hạnh phúc hơn không, hay nó lại hư thân mất nết, hay nó lại tùm lum tà la ra? Nếu không có nhờ tôi cấm cản nó, bây giờ làm sao nó làm được to như vậy? Anh nói như vậy mà anh bảo là nên như thế nào? Tôi cứ dùng chữ nên cũng còn chưa phải. Và Thế Ngữ đành phải dừng nghĩ kỹ mà khoan hòa. Rồi chữ thứ ba là chúng ta phải, chúng ta nên, chúng ta vạn nhất có cách nào và suy nghĩ lại được một đôi vài phần trăm trước để có thể mở lòng của mình ra và chuẩn bị tư tưởng để có một ngày nào đó ngõ hầu chúng ta có thể chập chững đi đến cái mức độ tương lai là đặt nặng cái hạnh phúc và cái sự tự do lựa chọn cá nhân của cái dòng con và cháu nó cũng thật sự quan trọng bằng ngang, 100% bằng ngang, không thua một tí nào, không suy chuyển một tí nào so với lại cái bằng ngang với lại cái giá trị của những gì mà tiền nhân đã để lại trong đó. Và tiền nhân từ những người đã mất không còn nói được nữa cho đến những người đang còn đứng đây, đang còn làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Chúng ta làm cách nào chúng ta cúi mình trước mặt tổ tiên và chúng ta cũng quay lại chắp tay với thế hệ mai sau của chúng ta và nói rằng thật ra mà nói tất cả bàn thờ tổ tiên ở đây, tất cả sự tồn tại của gia tộc nhà mình là để có được con làm sao để còn có thể sống được một cuộc đời hạnh phúc cho con trước tiên, rồi từ từ sau chuyện đó bao giờ con xong cái phần của con sướng rồi, con sẽ nghĩ thêm cái phần bây giờ con cống hiến được gì vào cho dòng máu con mang trong người, con sẽ tạ ơn như thế nào những cái chung đúc ra con. Nhưng mà nếu đứa con nó bảo rằng con còn phải bận tâm làm chuẩn bị tiền đề cho con của con, tức là cháu của bố mẹ, để nó còn đi xa hơn nữa, tại là con tạm thời chưa có thể nào đưa hết cho bố mẹ những điều bố mẹ cần, mà con còn phải để dành cho phần để con của con nó còn có tiền đề đi. Có khi có đứa nào nó gian dảo, nó nói cái đó để nó tớ, để nó khỏi báo hiếu một cách bất lương và không danh chính ngôn thuận cũng có, nhưng chúng ta không thể nào đoán quyết như vậy được. Chúng ta vẫn phải để, chúng ta vẫn phải chọn tương lai. Tôi ngưỡng mong rằng chúng ta càng ngày càng chọn tương lai nhiều hơn. Chúng ta mỗi ngày càng chọn tương lai nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cuối cùng là chúng ta sẽ trọng tương lai ngang với quá khứ. Nhưng mà hiện giờ chúng ta quá trọng quá khứ và không trọng tương lai đủ. Và cái ngữ đề nghị chúng ta phải gia tăng phần tôn trọng tương lai hơn để đi tới, hơn trong giai đoạn này, để nó bù lại với cán cân cổ truyền. Nó bắt đầu cái cân thủy ngân nó nghiêng nặng quá nhiều về giọt máu đông kết của quá khứ mà không để đến tương lai. Quý vị, đứa con của quý vị là đài. Thành ra Thế Ngữ lên đây, Thế Ngữ là một cái người làm nghề bế em. Anh chị em làm trên đài, mỗi ngày bế cái đứa bé là đài, quý vị, bế nhiều lắm quý vị. Họ bồng bế chân chăm bớm nâng niu từng tí một, như là bản thân ở đây cụ thể Thế Ngữ là một người Thế Ngữ vì từng gặp từng nói chứ được Thế Ngữ mà khen chung chung những người mình cũng không có được làm việc chung với thì Thế Ngữ đã nói hảo và chia đạo đức giả. Và Thế Ngữ nêu được tên Thục Loan này chẳng hạn không phải là bởi vì Thục Loan có một cái cống hiến gì mà to tát hơn mọi người khác, mà chỉ một điều Thế Ngữ biết được cụ thể là Thục Loan ngồi đó cắm máy và liên lạc tất cả mọi người từng ngày từng qua tám bào, Thục Loan yêu mến và làm việc tận tụy trong cả mọi thứ để mà kêu được Thế Ngữ, cho Thế Ngữ lên được làm trống, đi tìm gọi Thế Ngữ ấy để đứa con nó được lên tiếng nói, để nó cất lên tiếng ca cho quý vị ở nhà là bố mẹ của nó nghe được vừa lòng. Những người làm nhũ mẫu như vậy, có những người nhũ mẫu rất là cực khổ mà rất là ngày đêm tận tụy vất vả, có những người lâu lâu thật là chỉ gói một miếng bánh giò mang đến đài một tuần một lần, là Thế Ngữ chỉ có nửa tiếng của mình mà đó là tuyệt vời. Thế Ngữ có việc mang cái bánh giò của mình mà ở nhà mang đến biếu, có người ăn vào thích, có người ăn thì không thích thì bỏ không ăn nữa. Nhưng mà Thế Ngữ làm không cực gì hết, Thế Ngữ cực kỳ sung sướng. Và Thế Ngữ muốn hôm nay quý vị nghe tiếng nói của Thế Ngữ, nhiều Thế Ngữ biết được cái lòng của cái đứa con mà quý vị đã đẻ ra là đài, đài tiếng nói Việt Nam hải ngoại thân yêu của chúng ta trong ngày Tết Xuân Quý Tị. Thế Ngữ muốn đài lên tiếng nói với quý vị rằng đài là con của cộng đồng, đài cảm ơn cha mẹ đã đẻ ra mình, cha mẹ đã cưu mang nấng nuôi, đã dỗ cho mình mà chống lớn, cho mình như một thánh giống, cho mình trở nên ra một tiếng nói mà đài đã sung sướng và hạnh phúc làm được những tiếng nói cho quý vị. Những đêm quý vị vắng nhà, xa nhà, nằm nghe tiếng nói Việt Nam thân yêu, có những ngày nếu không có đài, bây giờ có cái gì mà rù rì vào tai nhau những câu nói bằng tiếng Việt Nam để mình nghe với nhau. Nếu chúng ta trên một hoang đảo, một hoang mạc xa xôi, hay nằm giữa một hoang đảo của loài người ở đó không ai nói tiếng Việt mà toàn là nói xí xa xí số, những thứ tiếng nước ngoài nọ kia không thôi, lúc bây giờ chúng ta sẽ thèm tiếng Việt Nam đến cái độ bây giờ có nghe cái chương trình đáng ghét nhất của thằng cha Thế Ngữ cũng vẫn phải nghe để được nghe tiếng Việt Nam cho đỡ khổ một tí. Thì quý vị biết đứa con tiếng hót của nó chỉ mong được làm vừa lòng cha mẹ, nhưng cũng xin được cái phần để nó đi được vào trong tương lai và trong cái thế hệ mai sau là cái điều quan trọng hơn hết. Thế Ngữ thay mặt, ở mức độ Thế Ngữ có thẩm quyền và có tư cách được thay mặt cho cái phần nhỏ bé của mình, Thế Ngữ là chỉ là một cô bảo mẫu rất là bé nhỏ của đài, chỉ gói bánh giò một tuần mang lên một lần có nửa tiếng thôi. Thế Ngữ tư thế rất thấp, rất yếu, rất nhẹ thể trong đài, nhưng vì Thế Ngữ biết được, đoán được, Thế Ngữ nói được ở mức độ này, Thế Ngữ xin được nói. Do đó Thế Ngữ cũng xin tạm thời thay mặt cho trong chương trình này, trong nội dung của chương trình này nửa tiếng này thôi, trong cái phạm vi rất nhỏ bé này, thay mặt cho đài đứa con của quý vị lên tiếng cảm ơn, tri ân quý vị và kêu quý vị không những cả một sự mến yêu cùng cực mà còn cả một sự tôn kính như cân như tâm cùng cực trong tất cả mọi phương diện để chúng ta cùng tiến bước. Và sự vị tha, sự động lượng, sự bao dung, sự khoan hòa mà quý vị đã cho rất nhiều trong quá khứ và sẽ còn cho nhiều nữa trong tương lai là một ngọn đuốc sáng không bao giờ quên được. Trong những ngày tháng tăm tối nhất của đời Tư Thế Ngữ, trong những lúc Thế Ngữ đau khổ nhất, trong những lúc Thế Ngữ mất mát tất cả mọi thứ, cả về tiền bạc lẫn tình yêu, cũng tất cả mọi thứ, Thế Ngữ vẫn còn có hạnh phúc. Thế Ngữ có đôi khi đi quá, quý vị vẫn còn thương cho. Thế Ngữ có đôi khi phạm lỗi, Thế Ngữ người xin lỗi, quý vị vẫn bỏ qua cho. Thế Ngữ còn ngồi đây, quý vị còn lên nghe. Đời này là hạnh phúc. Đó là những hạnh phúc tuyệt vời. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, ngày mùng 2 tháng Giêng âm lịch của năm Quý Tỵ, chúng ta vẫn còn ngồi bên nhau, đài vẫn còn nói tiếng Việt và cuộc đời vẫn đẹp tuyệt vời, đẹp như những giấc mơ của chúng ta từng có và sẽ có nữa trong tương lai, và tất cả những muộn phiền trong quá khứ sẽ tan đi không còn nữa. Tất cả những muộn phiền và buồn bã chỉ là những ảo giác nhất thời của loài người. Đúng như Đức Phật dạy, chúng ta đang sống trong hạnh phúc mà chúng ta không tự biết đó thôi. Chúng ta hãy nhìn ra và với nụ cười bao dung, hiền hậu, hoan hòa như Tục Quan luôn luôn có cho tất cả mọi người và Thế Ngữ từng biết, và chúng ta sẽ thấy cuộc đời rất đẹp và tất cả chúng ta đều tha thứ cho nhau, có phải không quý vị? Ngày mùng 2 năm Quý Tỵ, chương trình Chữ Ba Nghĩa của Thế Ngữ xin được chấm dứt và xin tân trọng trao lại cái micro và phần còn lại trong ngày với bàn tay trưởng quản êm ái và tuyệt vời của Tục Quan. Xin cảm ơn đài, cảm ơn ban quản trị, cảm ơn tất cả những anh chị mà Thế Ngữ không được gặp trong ngày gần đây và nhiều khi cũng không có được biết tên nhau rõ ràng, và tất cả những quý vị vô danh thầm lặng là những người cha mẹ của đứa con là đài. Chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta đang gần nhau, chúng ta đang bên nhau, chúng ta hãy giữ cho nhau những giây phút đó ở mức độ tối đa còn có thể làm được với cuộc đời phù du, ngắn ngủi và nhiều khi vô nghĩa này. Cảm ơn tất cả chúng ta. Thế Ngữ xin đi ạ.
Thục Đoan cảm ơn anh Thế Ngữ, kính chúc anh mùa xuân Quý Tỵ được nhiều sức khỏe, mọi sự thành đạt trong công danh sự nghiệp. Xin kính chào.